Chương 4. Thuật tác động thẳng. Một La Mã chỉ thẳng tâm người. Trong nhà thiền có một bài kệ nổi tiếng được xem như kim chỉ nam để giáo huấn môn đệ, tương truyền là của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Dịch là: không lập văn chữ, ngoài giáo riêng truyền, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Hai câu đầu trong bài kệ đã gây nhiều ngộ nhận nơi các nhà học Phật. Có người còn chỉ trích Thiền Tông là quái thai của Phật giáo vì cho rằng nhà thiền chủ trương bài bác kinh điển. Lời chỉ trích này có đúng hay không? Đức Phật từng bảo: lời ta nói như ngón tay chỉ mặt trăng, đừng lầm ngón tay với mặt trăng. Những điều Phật dạy ghi trong kinh giáo là phương tiện để chúng ta nương đó mà thấy được chân lý, chứ văn tự ngữ ngôn không phải là chân lý đích thực. Con người thường bị vướng mắc trên chữ nghĩa nên không hiểu những ẩn ý ngoài lời, cũng như mãi chấp vào ngón tay nên không bao giờ nhìn thấy mặt trăng trên cao. Nhà thiền không lập văn tự cốt để sử dụng văn tự đúng với vai trò và tính chất của nó, chứ không phải là chủ trương dẹp bỏ kinh giáo. Tổ Đạt Ma khi truyền y bát cho tổ Huệ Khả đầu không dạy phải dùng 4 quyển kinh Lăng Già làm chỗ ấn tâm. Lục tổ Huệ Năng chẳng phải trực nhận tự tánh thanh tịnh nhờ nghe ngũ tổ giảng kinh Kim Cang hay sao? Và những ngữ lục của các vị tổ sư thiền có phải đến giờ vẫn còn rất nhiều so với các tông đồ khác phái sao? Như vậy, để khai thị cho môn đệ và những người hữu duyên đến tham vấn, các vị thiền sư đã sử dụng phương pháp giáo dục nào? Các ngài có cách chỉ tâm người một cách mạnh mẽ, chớp nhoáng và trực tiếp. Cách chỉ không tìm thấy ở bất cứ quyển kinh nào, vì thế gọi là chỉ thẳng tâm người và truyền riêng ngoài giáo lý. Thuật tác động thẳng này là phương pháp sinh động và đầy sáng tạo của những thiền sư đã chứng ngộ, bắt môn đệ phải tiếp cận. Một ngày nọ, ngài Huệ Khả thưa cùng tổ Đạt Ma: tâm con đã bạc hết các duyên. Tổ bảo: có chừng rơi vào không? Ngài đáp: rõ ràng thường biết, nói không thể đến. Tổ ấn chứng bằng câu: ông như thế, ta như thế, chư Phật cũng như thế. Ngài Huệ Năng dù vẫn còn là cư sĩ đã được ngũ tổ Hoằng Nhẫn bí mật gọi vào thất giảng kinh Kim Cang. Đến đoạn ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ngài hoắc nhiên đại ngộ kêu lên: đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, đâu ngờ tự tánh vốn không dao động, đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp. Ngũ tổ biết ngài đã kiến tánh, bảo rằng: chẳng biết bản tâm, học pháp vô ích. Nếu được bản tâm mình, thấy bản tánh mình, tức gọi là trượng phu, là thầy của trời người, là Phật. Cư sĩ Huệ Năng được truyền y bát trở thành thiền tổ Huệ Năng, tổ thứ 6 Thiền Tông Trung Hoa. Trường hợp ngài lâm tế lại càng kỳ quặc. Người khai tông là tổ Hoàng Bá, nhưng phải nhờ thiền sư Đại Ngu điểm nhãn mới đại ngộ, nên trình kiến giải với thiền sư Đại Ngu bằng một cách không ai dám làm. Sau 3 lần hỏi về đại ý Phật pháp đều bị tổ cho ăn gậy, ngài lâm tế khóc từ giả tổ ra đi, vì cho là mình không có duyên ở trong pháp hội của tổ. Tổ chỉ cho ngài lên nương nhờ thiền sư Đại Ngu. Được sư hỏi, ngài thưa: 3 lần con thư hỏi hòa thượng Hoàng Bá về đại ý Phật pháp, 3 lần đều bị đánh, không biết con có lỗi hay không lỗi. Sư bảo: Hoàng Bá thật là tâm lão bà tha thiết, vì ngươi chỉ chỗ tột cùng, ngươi còn ở đây nói có lỗi không lỗi. Ngài lâm tế ngay đây đại ngộ, thuốc lên: vậy thì Phật pháp của Hoàng Bá rất ít. Sư nắm lại bảo: vừa rồi nói có lỗi không lỗi, giờ lại nói Phật pháp của Hoàng Bá rất ít, người thấy đạo lý gì hãy nói mau. Ngài lâm tế lặng thinh, thoi vào hông sư 3 cái. Sư Sora cười rằng: thầy của ngươi là Hoàng Bá không can dự gì đến ta. Thấy được chỗ tột cùng, ngài Lâm Tế còn có cách gì diễn đạt ngoài việc thoi vào hông người đã giúp đỡ mình? Và thiền sư Đại Ngu bằng cử chỉ và lời nói tưởng không dính dáng gì đến Lý Thiện đã ngầm chỉ ba điều quan trọng. Thứ nhất, có lỗi không lỗi là hai bên, không kẹt hai bên là thấy đại ý Phật Pháp. Thứ hai, ấn chứng cho ngài Lâm Tế. Thứ ba, chứng tỏ đạo đức của một vị thiền sư. Thầy của ngươi là Hoàng Bá chứ không phải ta. Muốn báo đáp ơn thầy nên trở về Hoàng Bá. Câu chuyện như một vở kịch đầy chất đạo và chất thơ, trong đó có sự gắn bó chặt chẽ giữa các nhân vật Tổ Hoàng Bá, ngài Tri Sự Trần Tôn Túc, thiền sư Đại Ngu, ngài Lâm Tế. Ngài Trần Tôn Túc là đạo diễn, thúc đẩy tốc độ vở kịch lên đến cao trào. Bắt đầu là xúi ngài Lâm Tế lên hỏi tổ ba lần, sau cùng xúi ngài từ giả tổ trước khi ra đi. Thiền sư Đại Ngu quả thực là tri kỷ của tổ, nhờ sư nên thông ý của tổ mới được tỏ sáng. Nhưng khi ngài Lâm Tế bừng ngộ, sư không lưu lại để giúp mình mà bảo ngài về trả ơn tổ. Chúng ta thấy những cách khai tâm và ấn chứng như thế thật là độc đáo. Thầy nhằm khơi nguồn trực giác phát sinh tri kiến như thật cho trò, và trò đến khi ngộ rồi không bao giờ quên nữa. Thời nay chúng ta được nghe lý giải nhiều nên có kiến thức khá về thiền, nhưng càng có kiến thức, càng chấp vào kiến thức thì càng khó khai ngộ, hoặc có giải ngộ cũng chỉ lờ mờ hoặc lóe sáng rồi tắt như ánh chớp trong đêm đen. Tuy nhiên trong thời đại khoa học, mọi việc đều được phân tích chứng minh cụ thể. Nếu các thiền sư đời nay dùng những ngôn từ quanh co khó hiểu hoặc những hành động kỳ quặc lạ đời thì không thuyết phục được ai, mà càng làm môn đệ hiểu lầm, sanh chướng ngại trên đường tu. Do đó, trong tinh thần tùy duyên mà bất biến, bất biến nhưng tùy duyên, các ngài sử dụng nhiều phương tiện thích hợp để nhiếp phục người, giúp người tiến đạo nghiêm thân. Thiền tông nhờ thế, dù trải qua mấy ngàn năm lịch sử, vẫn luôn hiện sinh, luôn sống động trong ý nghĩa, khế lý, khế cơ và khế thời. Một điều rất quan trọng mà chúng ta cần lưu ý, những gì chúng ta đã tiếp thu được, dù là những vấn đề cốt lõi của thiền tông, đều chỉ được truyền trao từ người khác, chứ chưa phải là của báu trong nhà. Muốn hoàn toàn thể nhập tâm thiền và từ tâm ấy lưu xuất nhiều ích quần sanh, chúng ta phải tự mình dấn thân, tự mình khai phá vào cõi miền sâu thẳm của tâm thức. Ngay sau khi chúng ta đã hòa mình vẹn trọn vào hoàn cảnh của các vị được thiền tri thức chỉ dạy đã kể trong những câu chuyện kể trên, và tâm chúng ta đã có cuộc tao phùng kỳ thú với tâm của các ngài, chúng ta cũng phải nhớ kỹ rằng nhận ra tánh nghe, tánh thấy hay tánh biết vọng, đó mới chỉ là mặt trăng thứ hai. Vậy mặt trăng thật ở đâu? Chúng ta hãy cùng tĩnh tâm lắng lòng xem thử. Nếu chưa nhận ra được mặt trăng thật, thôi thì nên tiếp tục đọc chương cuối cùng của quyển sách này, chương Tâm Thiền.